chắn lối tôi rồi. Bao giờ cũng khôn khó nhìn lên đến Giê-xu cầu khấn danh Ngài giữa đêm mịt mù. Và trong đêm tối ấy, Chúa với yêu thương đầy tái đến thân tôi lạc lối bao ngày. Mọi việc ngày sau xuôi, Giê-xu phán với tôi, chính con trời.
Con trời đã thắng ma quyền và sống mãi mùa.
ngày huyền dâng tròn cho Giêsu thôi. Con nguyện theo chân ngài không thôi. Chúa đưa dắt con và Chúa
xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua Thi Thiên 139. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự trí thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng, tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng ninh tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phốm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gốm ghét những kẻ giấy nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Amen.
Hôm nay chúng ta sẽ học đến Thi Thiên 139, nói về những thuộc tính hay là những đặc tính của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 139 cho thấy Chúa là đấng vô sở bất tri, vô sở bất tại và vô sở bất năng. Đây là những cái danh từ thần học nghe nó xa vời, nhưng mà nó rất là gần gũi với chúng ta như chúng ta sẽ thấy. Quý vị thấy cái lời mở đầu của Thi Thiên trong Kinh Thánh đó là chẳng có sự gì Đức Chúa Trời không biết, chẳng chỗ nào không có Ngài. Đây là Thi Thiên nói về đặc tính của Đức Chúa Trời. Chúa biết tất cả mọi điều, Chúa hiện diện khắp nơi. Nhưng những cái điều đó không phải là xa vời, nhưng mà nó rất gần gũi với chúng ta. Tôi đặt tên cho tựa đề của bài giảng hôm nay là Chúa với tôi. Quý vị mở lại Thi Thiên và sẽ thấy rõ điều này. Chúng ta thấy chữ tôi rất là nhiều ở trong Thi Thiên này, có thể nói là mỗi câu đều có chữ tôi ở đó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi, Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết cái đường lối tôi, vân vân. Cho nên mặc dù Thi Thiên này nói về Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời trong cái mối quan hệ đối với tôi, mỗi cá nhân, mỗi người chúng ta. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào lời của Chúa để thấy rằng Chúa với tôi có quan hệ với nhau như thế nào. Tôi là con của Chúa. Như tôi đã nói, vô sở bất tri, vô sở bất tại, vô sở bất năng là những chữ rất là lớn, nói về những thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Những chữ đó có nghĩa là Chúa biết tất cả, Chúa hiện diện khắp nơi và Chúa làm được mọi điều. Có thể chúng ta thấy ra những chữ rất là thần học, không có liên quan đến mình. Nhưng mà như tôi đã nói, Thi Thiên 139 chẳng những mô tả Chúa là đấng với những cái đặc tính đó, nhưng mà tất cả những đặc tính này là liên quan đến mỗi một chúng ta là con cái của Ngài. Đây không phải là một Thi Thiên xa vời, nhưng đây là một Thi Thiên liên quan đến mỗi chúng ta. Và bốn điều mà chúng ta thấy trong Thi Thiên này là Chúa biết tôi, Chúa bao phủ tôi, Chúa tạo dựng tôi và Chúa thử tôi. Quý vị có tờ giảng bài, xin viết xuống bốn điều đó. Thi Thiên 139 là nói đến bốn điều này. Chúa biết tôi, Chúa bao phủ tôi, Chúa tạo dựng tôi và Chúa thử tôi. Cái chữ biết ở trong 6 câu đầu của Thi Thiên 139 được diễn tả bằng những chữ khác nào? Dò xét tôi, biết tôi, hiểu biết, xét nét, quen biết. Tất cả những chữ đó đều mang ý nghĩa biết. Chúa biết chúng ta. Chúa là đấng toàn tri, Chúa biết tất cả. Và cái việc mà Chúa biết chúng ta đây không phải là một cái gì khiến cho chúng ta sợ hãi, là đe dọa cái gì Chúa cũng biết hết. Nhưng mà đây là cái điều để an ủi chúng ta. Và chúng ta biết rằng ở trong tiếng Hebrew, ngôn ngữ của Kinh Thánh Cựu Ước, cái chữ biết mang một cái ý nghĩa không phải chỉ là hiểu biết như là hiểu biết của trí óc của mình, hiểu biết ở trong tư tưởng. Nhưng mà chữ biết ở trong tiếng Hebrew nó mang ý nghĩa hay là nói lên cái mối quan hệ giữa một người với một người. Khi tôi biết một người nào đó, có nghĩa là tôi có cái mối quan hệ gần gũi với người đó. Biết là như vậy. Chúng ta thường nói tôi biết anh đó lắm. Biết là có cái mối quan hệ. Timôthê nhì đoạn 2 câu 19 nói rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Tức là Chúa có cái mối quan hệ gần gũi mỗi một chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 10, Chúa Giê-xu nói gì? Ta quen chiên ta, hay là ta biết chiên của ta và chiên ta quen ta. Hình như bài hát hồi nãy, bài hát trong giờ tiệc thánh á, cho thấy rằng Chúa biết chúng ta. He knows me. Vì vậy cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhớ buổi sáng hôm nay là Chúa biết, có nghĩa là Chúa chăm sóc, Chúa quan tâm, Chúa gần gũi với chúng ta. Chúa biết chúng ta là như vậy. Và cái sự hiểu biết của Chúa bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta, mọi hoạt động hàng ngày của chúng ta. Quý vị để ý thấy, Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ của tôi. Chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, Chúa biết hết tất cả. Tư tưởng của chúng ta cũng vậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa biết gì nữa? Chúa biết lời nói của chúng ta, lời chưa ở trên lưỡi tôi kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Quý vị thấy có dễ sợ không? Chúa biết hết, mình chưa nói chứ đã biết rồi. Thưa quý vị, trên một mặt rất là dễ sợ, nhưng mà thật sự chúng ta là con cái của Chúa, đây không phải là điều cho chúng ta sợ. Nhưng tất cả điều này cho thấy rằng Chúa chăm sóc và Chúa bảo vệ chúng ta. Chúa biết như vậy là để Chúa chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Ở trong câu 5 đã viết nói rằng Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Phía sau, phía trước, ở trên mình, chỗ nào cũng có Chúa bao phủ hết. Đây là cái hình ảnh giống như của một người cha đi sau đứa con mới tập biết đi, dẫn dắt nó để nó không có bị té. Chúa biết chúng ta như vậy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ. David nói rằng sự tri thức dường ấy, tức là cái sự hiểu biết như vậy, thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Thật ra chúng ta nên tạ ơn Chúa vì Chúa biết chúng ta như vậy. Quý vị biết một trong những cái điều buồn hay là đau khổ trên trần gian này, và có khi chính chúng ta cũng đã buộc miệng nói ra câu đó: không ai biết cho tôi hết, không ai thông cảm với tôi hết. Thưa quý vị, nếu có một cái điều gì ở trong đáy lòng của quý vị nghĩ rằng không ai biết cho mình, không ai thông cảm với mình, hãy nhớ rằng Chúa biết. He knows. Chúa biết tận ở trong tâm can, trong đáy lòng của chúng ta, nỗi buồn, nỗi khổ. Có một cái gì mà chúng ta không chia sẻ được với ai, cái gì, nỗi lòng biết tỏ cùng ai đó, thì Chúa biết ở trong lòng của mỗi một chúng ta. Sở dĩ vua David có thể viết những điều này bởi vì ông đã kinh nghiệm những điều này. Cho nên ước mong rằng kinh nghiệm của vua David cũng là kinh nghiệm của mỗi một chúng ta. Chiều nay, ngày mai, mỗi ngày trong đời sống, chúng ta đi đứng sinh hoạt, làm việc, ở nhà đâu cũng vậy, Chúa biết rằng Chúa đang theo dõi, biết chúng ta để chăm sóc và gìn giữ chúng ta. Bởi vì Chúa biết chúng ta như vậy, chúng ta cũng nhớ cho rằng Chúa biết tất cả cái xấu cũng như cái tốt của mình, mà Chúa vẫn yêu thương mình. Chúa là người bạn, như chúng ta đã hát lúc nãy. Người ta cho biết rằng một người bạn thật là người biết tất cả những gì về chúng ta, tốt cũng như xấu, mà vẫn yêu thương chúng ta. Và Chúa chính là cái người bạn đó. Chúa biết tất cả mọi điều về chúng ta, tốt cũng như xấu, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Vì vậy, cái sự hiểu biết của Chúa thường xuyên trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng phải ý thức sự hiện diện của Chúa thường xuyên ở trong cuộc sống của mình, để mỗi đường đi nước bước của chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa, sự biết của Chúa ở trong cuộc đời của mình, để sống xứng đáng với sự hiểu biết của Chúa đối với chính mình. Đó là điều tiên, Chúa biết tất cả, toàn tri. Thứ nhì là Chúa bao phủ tôi. Chúng ta thấy điều này trong câu 7 cho đến câu thứ 12. Đây là nói về sự toàn tại của Chúa. Tức là Chúa ở khắp mọi nơi, không chỗ nào tránh Chúa được. Chúa có mặt khắp nơi, Chúa là đấng toàn tại. Trong phần đầu thì chúng ta thấy chữ biết, Chúa biết, Chúa biết, Chúa biết. Còn trong phần này thì chúng ta thấy chữ đâu và chữ nếu. Chữ đâu và chữ nếu. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa, nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví, chữ ví với chữ nếu cũng giống nhau. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Câu 9, nhược bằng cũng là nếu, nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, nếu tôi nói. Nếu và đâu. Nếu là chúng ta hãy tưởng tượng bất cứ chỗ nào thì cũng có Chúa ở đó. Bất cứ chỗ nào thì cũng có Chúa ở với chúng ta. Đâu là nói đến nơi chốn. Và nếu hay là ví bằng hay là nhược bằng cho thấy tất cả những nơi David nghĩ rằng mình có thể trốn Chúa thì Chúa cũng có ở đó. Chứ cũng không ai có thể trốn Chúa được. Chúng ta nói rằng chạy trời không khỏi nắng. Chúng ta không thể chạy đâu để tránh mặt Chúa được. Trên phương diện tích cực, bất cứ nơi nào mà chúng ta có thể nghĩ đến thì Chúa cũng có ở đó. Chúa có mặt để chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Quý vị biết con người đầu tiên là Adam đã trốn Chúa không? Tại sao ông trốn Chúa? Bởi vì ông có tội. Khi Chúa đến trong vườn Ê-đen cho rằng, hỡi Adam, ngươi ở đâu? Khi Adam nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ nên đi ẩn mình. Khi chúng ta có tội, chúng ta sợ Chúa, chúng ta đi ẩn mình. Thưa quý vị, chúng ta không ẩn đâu được cả. Chúng ta không trốn đâu được cả. Không một người nào có thể trốn Chúa. Quý vị nhớ ông Jonah không? Không vâng lời Chúa. Chạy đi đâu thì cũng không trốn được. Vô trong bụng cá rồi thì cũng không trốn Chúa được. Ở đâu cũng có Chúa cả. Quý vị có bao giờ nghĩ đến một chỗ mà mình có thể trốn Chúa được không? Câu trả lời là không. Không một chỗ nào mà chúng ta có thể trốn khỏi Chúa được. Chúng ta để ý thấy ở đây. Trước hết là chỗ cao hay là chỗ thấp. Ví tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Lên trời là cái chỗ cao nhất, âm phủ là cái chỗ thấp nhất. Đó cũng có Chúa. Đó là cao nhất và thấp nhất. Rồi bây giờ đông với tây. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua tại cuối cùng biển. Cánh hừng đông là hướng đông và bay qua ở tại cuối cùng biển là hướng tây. Thì điều gì xảy ra? Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Quý vị để ý thấy Chúa hiện diện là để dẫn dắt. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Cao cũng như thấp, đông cũng như tây. Chưa hết bây giờ. Câu 11 nói rằng nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối. Đông, tây, nam, bắc, cao, thấp bây giờ ở trong bóng tối cũng không trốn Chúa được. Câu 12 nói rằng thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, ban đêm soi sáng như ban ngày và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Trong Kinh Thánh, sự tối tăm thường nói đến những gì xấu xa, tội lỗi, evil things. Nhưng mà Đức Chúa Trời là sự sáng. Vì vậy, Chúa là ánh sáng, cho nên khi nào có sự hiện diện của Chúa thì bóng tối không còn nữa. Chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Nhưng mà chúng ta không thể trốn Chúa, nhưng mà đây là một cái kinh nghiệm để an ủi chúng ta. Trước hết là nó cho chúng ta thấy rằng Chúa hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Hoàn cảnh chúng ta có ra sao đi nữa, thì chúng ta biết rằng Chúa cũng hiện diện với chúng ta. David nói rằng dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Có sự hiện diện của Chúa tại đó. Ở trong những cái hoàn cảnh đen tối đó, Kinh Thánh nói rằng ở trong bóng tối thì cũng có Chúa ở đó. An ủi, khích lệ bởi vì chúng ta được hướng dẫn và bảo vệ. Nhưng mà mặt khác, điều này cũng giúp cho chúng ta biết kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa chứ không phải là kinh hãi. Chúng ta biết rằng lúc nào Chúa cũng có mặt, Chúa cũng hiện diện. Cho nên nó sẽ giúp cho chúng ta ý thức rằng có sự hiện diện của Chúa và chúng ta sẽ không dám phạm tội với Chúa. Có một quyển sách tựa đề là Who You Are When No One's Looking. Bạn là con người như thế nào không có ai nhìn thấy? Hãy đặt câu hỏi đó cho chính mình. Who you are when no one's looking. Hãy nhớ rằng Chúa lúc nào cũng nhìn thấy mình. Không phải là một big brother lục lọi khám xét đâu, nhưng mà a loving father, một người cha thân yêu, lúc này lúc nào cũng thấy chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi. Vua David nói gì? Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Nên sự hiện diện của Chúa nói đến sự bảo vệ, gìn giữ và giúp cho chúng ta có lòng kính sợ Chúa. Như vậy, Chúa là đấng biết tất cả. He knows me. Chúa là đấng hiện diện khắp nơi. He surrounds me. Và thứ ba, Chúa là đấng quyền năng hay là toàn năng. Và vua David mô tả trong câu 13 đến câu 18 cái sự toàn năng của Chúa trong cái việc Chúa tạo dựng chúng ta. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Có một quyển sách do bác sĩ Paul Brand, một y sĩ viết, và tựa đề của quyển sách đó là Fearfully and Wonderfully Made. Và cái tựa đề này lấy từ câu Kinh Thánh này: tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Quý vị nên đọc quyển sách này. Quyển sách này nói về cái thân thể diệu kỳ của chúng ta. Mỗi khi quý vị bị đau, phải nằm nhà thương và bác sĩ cho biết bệnh tình như thế nào, tôi thấy rằng cái thân thể của chúng ta thật là kỳ diệu. Mỗi bộ phận lớn hay là nhỏ nó hoạt động rất là diệu kỳ. Tôi thường nói là nếu một người là bác sĩ, một nhà y khoa mà không tin Chúa là điều lạ vô cùng. Bởi vì sẽ thấy những cái gì thật là kỳ diệu ở trong thân thể của con người chúng ta. Và vua David nói ở tại đây: tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Trước đó trong câu 13 ông nói rằng chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Ông David nói gì? Ông nói rằng ông được dệt ở trong lòng mẹ. Quý vị biết dệt là gì chứ hả? Là có cái khung cửi, có những cái sợi chỉ dập và sợi chỉ ngang, nó dệt lại, đang dệt lại. Quý vị biết không, thân thể chúng ta thật sự là được đan dệt ở trong lòng mẹ không? Chỉ mới đến thế kỷ 20 này đó, thì các nhà khoa học mới khám phá ra về DNA and RNA. Tức là những cái nhiễm thể rất là nhỏ trong người chúng ta nó đan dệt với nhau. Những cái helix, những cái hình cong đó. Mà 3.000 năm trước, vua David đã nói rằng Chúa dệt tôi ở trong lòng của mẹ tôi. Dĩ nhiên đây là văn chương thi ca nói một cách móng bẩy Chúa dệt. Nhưng mà thật sự như vậy, mỗi một con người chúng ta, những cái nhiễm thể nó rất là diệu kỳ. Và mỗi chúng ta được đan dệt ở trong lòng của người mẹ. Ngày hôm nay người ta có thể truy tầm biết ai là cha hay là mẹ dựa vào cái yếu tố DNA này. Và chẳng những chúng ta được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, Chúa cũng biết thật sâu kín ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúa David nói rằng chính Chúa nắng nên tâm thần tôi. Cái chữ tâm thần ở trong tiếng Hebrew là kilia. Cái chữ kilia nói rằng cái trung tâm của mọi tình cảm của chúng ta là Chúa nắng nên. Thưa quý vị, những gì sâu kín nhất ở trong cuộc đời chúng ta không ai biết đến thì chính Chúa đã nắng nên điều đó. Và chưa hết, Thi Thiên 139 cho chúng ta một bằng chứng rất là rõ ràng khi nào thì sự sống bắt đầu. Ngày hôm nay người ta cãi nhau, tranh cãi nhau khi nào sự sống bắt đầu vì vấn đề phá thai. Họ nói rằng cái thai trong bụng mẹ chẳng qua chỉ là một mớ bầy nhầy, là mô, là một phần của thân thể của người phụ nữ. Đó không phải là cái thai. Thưa quý vị, không phải như vậy. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng. Câu 15, David nói rằng khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Câu 16, mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Nó chưa có hình trạng gì hết, vô hình. Mắt Chúa đã thấy rồi. Đó là sự sống. Sự sống bắt đầu khi người mẹ thụ thai. Lời Chúa nói một cách rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên phá thai là điều sai lầm, là hại đi sự sống mà Chúa đã ban cho người mẹ. Vẫn chưa hết thưa quý vị. Chúa chẳng những tạo dựng chúng ta, dệt chúng ta. Chúa chẳng những nắng lên tâm thần chúng ta. Chúa chẳng những ban sự sống cho chúng ta ngay khi ở trong lòng mẹ. Chúa cũng có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. David nói gì? Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Quý vị có thích dòm vào trong quyển sổ của Chúa không? Có thể Chúa biên cho mình mấy ngày đây. Thật ra thì không cần. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn có cái chương trình tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần sống theo chương trình và ý muốn của Chúa. Như vậy chúng ta thấy Chúa biết chúng ta toàn tri. Chúa ở với chúng ta ở khắp mọi nơi, toàn tại. Chúa tạo dựng chúng ta và có chương trình cho đời sống chúng ta toàn năng. Bây giờ chúng ta đáp ứng như thế nào? Cái phần cuối của Thi Thiên 139 là một cái lời cầu nguyện. Và đây cũng phải là lời cầu nguyện của quý vị và tôi buổi sáng hôm nay và mỗi ngày trong đời sống. Và trong cái lời cầu nguyện này, chúng ta thấy Chúa là đấng thử chúng ta. Chúa biết, Chúa bao phủ, Chúa tạo dựng và Chúa thử. Chúng ta thấy lời của Thi Thiên 139 tự nhiên thay đổi một cách đột ngột ở trong cái câu tiếp theo là câu thứ 19. Tự nhiên ông đang nói về Chúa toàn năng đủ thứ hết, nói rằng hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác, hỡi người huyết hãy đi khỏi ta. Tự nhiên giống như ông nổi giận vậy. Điều này cho thấy điều gì quý vị biết không? Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng những là đấng toàn tri, chẳng những là đấng toàn tại, chẳng những là đấng toàn năng, nhưng Chúa cũng là đấng toàn thiện. Chúa là đấng thánh khiết, Chúa không thể dung dưỡng tội ác được. Chúng ta thấy ngôn ngữ của David ở đây thấy giống như là cộc cằn, nói ganh ghét, nhưng phải thấy đây là Chúa, là đấng thánh khiết, như là lửa, không thể nào dung dưỡng được tội lỗi. Đây là cái đặc tính toàn thiện, là thánh khiết của Đức Chúa Trời mà mỗi chúng ta đừng bao giờ quên. Chúa yêu thương, Chúa biết, Chúa chăm sóc. Nhưng cũng đừng quên Chúa là đấng thánh khiết. Chúa phán rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Sáng nay ở trong giờ cầu nguyện rằng nếu không nên thánh thì không ai được thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Chúa không thể chịu đựng với tội lỗi và gian ác. David nói với Chúa là ông có phần gì với những người ác, những người phạm tội, những người chống lại với Chúa. Ông là người thuộc về Chúa, ông là người ở về phe với Chúa. Và ở về phe với Chúa có nghĩa là ở về cái phe thánh khiết. Ông cần thường xuyên được Chúa tra xét, thử nghiệm để giúp ông gần Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Quý vị thấy không? Thật sự, ông David nói rất là nhiều ở đầu. Ông nói về Chúa biết ông, Chúa hiện diện khắp nơi, Chúa tạo dựng ông. Để rồi cuối cùng ông nói gì? Chúa ơi, Chúa toàn năng, Chúa lớn, Chúa kinh khủng như vậy. Thì con đây là ai? Con quá nhỏ bé. Xin Chúa xét lòng con, xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con. Và đây cũng phải là thái độ của chúng ta. Khi chúng ta tôn thờ Chúa là đấng cao cả, biết Chúa là đấng vĩ đại như vậy. David nói rằng xin dắt tôi vào con đường đời đời. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Quý vị và tôi sống trên trần gian này 70-80 năm, 90 năm, 100 năm đi nữa, trên 100 năm rồi bà cụ. Rồi cũng sẽ qua. Nhưng mà đời đời là không bao giờ chấm dứt. Và chúng ta cần được sự hướng dẫn của Chúa để đi vào con đường đời đời đó. Câu 23 và 24, đây là lời cầu nguyện của mỗi một chúng ta dâng lên cho Chúa.
Đức Chúa Trời ơi, xin cha xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đón xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại.